Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Trước hết xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục ạ.
Xin thân chào Nam Anh, xin kính chào quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Vâng, trước khi mà mời ông Trần Quang Dục vào cái vị trí tức là host seat thì ông có cái gì để thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 năm 1966 và đến ngày 26 tháng 11 năm 2017, đánh dấu kỷ niệm 51 năm ngày 235 người của khóa chiến thắng nông thôn của Tổng thống Tiệu Đặt đã làm lễ kỷ niệm ngày xuống núi của chúng tôi. Và với anh đại diện khóa là Nguyễn Trung Việt đã tổ chức rất thành công và anh em đã đến với nhau trong cái tình tương kính. Tuy nhiên, cũng có những sự thật được trình bày. Sau đó mọi thắc mắc và những điều không đồng ý đã được anh Nguyễn Trung Việt với sự khéo léo, cố hữu của mình và với là tư cách của một người sĩ quan thủy quân lục chiến, anh đã giải quyết câu chuyện rất là đẹp. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là ở trong nước có thế hệ gọi là như là thế hệ 1, thế hệ 2 chẳng hạn. Có gọi điện thoại đến chúng tôi nói rằng cháu đã xem cái chương trình Áo Trận Bạc Màu 7 lần và cháu thấy sao mà người lính Việt Nam Cộng Hòa của các chú hiền như vậy, không giống như những điều mà cháu được học hay là được ở trong nhà trường cũng như là trong các cái bài giảng các nơi khác. Chú cho biết lý do thì tôi có nói với cháu như thế này. Lính của mình á thì nó là như vậy, lính Việt Nam nó là như vậy, lính miền Nam Việt Nam nó là như vậy, họ là như vậy. Thì cháu có nêu cái trường hợp ông Hạ Sĩ Nhất Đạo, ông nói như vậy, làm sao mà đủ tinh thần để mới đi chiến đấu? Thì tôi trả lời là có như vậy đó. Nợ nước tình nhà cái nào cũng nặng cả, thành thử ra lúc rảnh lúc nào phải cho họ bỏ đơn vị một vài ngày để về kiếm chạy làm xe lơ xe đò kiếm tiền nuôi gia đình. Cháu có nói là cháu rất muốn viết những điều để mà khen cái chương trình này, nhưng mà viết ra cái bị lộ, thành thử ra hay nhất là để truyền mệnh cho anh em xem cái chương trình này. Và tôi nói là cái chương trình này Nam Anh đặt những câu hỏi và tôi trả lời tất cả bằng sự thực và không có một cái chì giấu giếm hay là ca tụng một cái thái quá hết. Chúng tôi là những người viết ký sự, viết lại chứ không phải là những người viết chuyện về chiến tranh. Cũng như Cao Xuân Huy viết trong một câu là những người đánh thì không viết mà những người viết thì không đánh. Thì bây giờ những người đánh, tôi là những người đánh và tôi viết lại, tôi kể lại cho quý vị những hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và có một số quý vị nữa lại hỏi tôi là tại sao lại nói về thủy quân lục chiến không? Thì thưa là thủy quân lục chiến nhảy dù hay biệt động quân chỉ là tử số và cái mẫu số là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử ra đổi cái nón xanh biệt động đội nón xanh thì anh biệt động sẽ là thủy quân lục chiến. Thành thử ra những câu chuyện xảy cho chúng tôi cũng sẽ xảy cho ở thủy quân lục chiến, nhảy dù ở biệt động quân, chỉ có thay màu áo mà thôi. Tại vì tất cả sĩ quan cán bộ đều là ở trường sĩ quan đặc biệt, trường Thủ Đức và trường Đà Lạt. Những nơi đó là những nơi đào tạo ra cán bộ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý chiến hữu và thưa Nam Anh. Và bây giờ thì tôi sẵn sàng ngồi trên hot seat để ghi nhận những câu hỏi của Nam Anh.
Dạ vâng. Xuyên qua những cái ý kiến của quý thính giả đã gửi về thì thưa quý vị, Nam Anh cũng rất là vui khi mà được ông Trần Quang Dục xuyên qua những câu chuyện ông kể thì biết thêm về đời lính. Thưa với ông Trần Quang Dục, Nam Anh nghe nói trước năm 1975 có một cái quyển truyện viết về buồn vui đời lính, không hiểu là ông có đọc cái cuốn sách đó không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là tôi nhớ mang máng tôi đã đọc rồi và tác giả là Song Vũ, hình như là ông là cấp bậc trung tá. Nhưng mà có lẽ rằng cái cuộc chiến mà từ khi mà thế hệ 40, sinh năm 40 của chúng tôi về sau này gia nhập á, thì nó khủng khiếp lắm và tàn khốc nữa. Tại vì hồi ông trung tá Song Vũ ông viết thì hầu như chưa có hỏa tiễn 122 ly, hỏa tiễn 130 ly và súng pháo binh 130 của Việt Cộng. Nhưng mà vào cái thời chúng tôi thì có những nhà văn như Nguyên Vũ, Thế Uyên, Thế Phong, Hoài Châu vân vân. Những nhà văn này đã tả rất là xác thực những cái hình ảnh của người lính và đặc biệt là những người lính mà ám số chuyên nghiệp của họ là dân bóc cò. Tôi vẫn nhớ một câu chuyện tình mà anh Nguyên Vũ anh kể lại cái chuyện của anh Giác tức là một người học cùng hoàn cảnh với chúng tôi, và cô nữ sinh tên Hằng ở Lê Vân Duyệt, mối tình thật đẹp, và kết thúc là cô Hằng đã cuốn khăn tang để đưa chồng mình về nơi viễn xứ, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, theo nhà văn Nguyên Vũ nói rằng à, lính bóp cò thì với xuất soát 9 năm làm lính bóp cò, cái buồn vui đời lính của ông có gì đặc biệt không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là buồn vui đời lính thì phải nói là cái dân tác chiến nó vui lắm. Buồn thì cũng có đó, nhưng mà cái vui nó nhiều hơn cái buồn. Thành thử ra chúng tôi mới cầm súng được, tiếp tục và mãi mãi cầm súng. Với chủ quân lục chiến hay là những lực lượng khác như biệt động quân hay nhảy dù là những hình ảnh chúng tôi đi tìm và tiêu diệt địch. Thành thử ra trong cái thời gian làm ở trong quân đội đó thì từ trung đội trưởng cho lên tiểu đoàn phó, tôi nghĩ cái thời vàng son của mình là cái thời gian làm đại đội trưởng. Tại vì trung đội trưởng đôi khi thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu gặp những khu vực khó đi thì tôi lại trở thành người khinh binh đi mở đường. Và lên làm tiểu đoàn phó thì tôi lại không được quyền chỉ huy nữa. Tức là tôi không giao trực tiếp đến những người lính hay những trung đội nữa mà phải giao cho các đại đội trưởng. Nhưng mà cái thời gian đại đội trưởng tôi thưa với Nam Anh đúng là thời gian mà tôi gọi là thời gian hoàng đạo của cuộc đời binh nghiệp của mình. Tại vì sau một trận đánh tôi có biết ông trung đội trưởng nào đánh như thế nào, người tiểu đội nào đánh như thế nào, tôi vừa vào trận đánh. Thành thử ra cái tổn thất nó ít hơn là những cái trường hợp mà mình không biết quân mà giao. Chẳng hạn như Tôn Tử có nói biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì đó thưa Nam Anh và thưa quý vị, và cũng thưa với Nam Anh là khi nói về những cái thời gian mà tôi làm đại đội trưởng đó, những cái hình ảnh những người lính trung đội trưởng của tôi họ hiện ra như trong cái tiềm thức của mình rất là rõ rệt, như là cái chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, như vậy thì có lẽ ông phải chia sẻ nhiều hơn, tại vì trong cái buồn vui đời lính thì có rất có nhiều giai đoạn, có nhiều giai đoạn cũng có thể nói là buồn vì mình những cái người chiến đấu của mình phải hy sinh, nhưng mà cũng có những giai đoạn có vẻ nhẹ nhàng, nó có vẻ có những cái tình cảm sâu đậm ở trong đó, thì ông có thể chia sẻ thêm không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì Tết năm 1972 đó, vừa giao thừa xong thì ông Đại tá Bùi Thế Lân lúc là tư lệnh phó của sư đoàn, ông kêu tôi lên. Thì ông nói trong quân đội mà nói kêu bằng chú mày hay là mày hay tao, tức là thân thuộc. Rồi khi mà chẳng hạn như là ông lên trình diện tôi, cái chữ ông nó nặng nề lắm, như là vai mang ba lô với súng đạn nặng lắm. Thì tôi lên cái ông bảo là tao gắn cho mày cái lon đại úy nha, nhưng mà không phải giao thừa. Mùng 1 buổi sáng, mùng 1 tốt đó, thì hy vọng là cái lon sau mà sẽ lên lẹ hơn. Tôi đứng tôi cảm ơn ông ấy. Và đến ngày mùng 3 đó, ông cho tập hợp tất cả tiểu đoàn ở trên hội trường. Thì ông hỏi một câu như thế này. Ở trong quân đội có đại đội nào mà 2 năm không có lính đào ngũ hay không? Thì cả hội trường vang lên để nói là không. Ông nói có. Tôi cũng không biết. Ông kêu ông đại úy Duyệt lên gặp tôi. Thì tôi lên trình diện. Ông có hỏi chú có biết là 2 năm vừa rồi lính của chú không đào ngũ không? Thì tôi tình thật tôi trả lời dạ thưa là trình đại tá. Tôi đâu có để ý. Ông nói là đại đội của chú có 145 người tất cả, kể cả chú. Không có binh gì thì như vậy là không có đào ngũ chứ gì nữa. Thì ông thưởng cho tôi cái bằng tưởng lục cấp sư đoàn. Nhưng mà thưa Nam Anh với thưa quý vị, cái bằng tưởng lục cấp sư đoàn này tôi có được là vì trong cái thời gian học ở Đà Lạt, tôi theo dõi ông Trung tá Doanh dạy về văn hóa vụ trưởng, dạy về leadership, tức là lãnh đạo chỉ huy từng chút một. Thành thử ra những người lính mà theo đúng cái bài bản mà học được ở Đà Lạt thì chắc chắn họ sẽ không bỏ mình, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Rồi sau đó thì có một cái chuyện để kể Nam Anh và thưa quý vị. Cái đơn vị tôi có 3 ông thiếu úy trung đội trưởng tác chiến và một ông thiếu úy làm đại đội phó. Cái trung đội thứ nhất là do ông thiếu úy Đoàn Văn Điệp chỉ huy. Cái lý lịch ông Đoàn Văn Điệp là rất là lạ. Thì tôi mở ra ông trình diện tôi, cái ông trình diện số quân 62. Tôi nói rồi, thôi rồi, lại cũng nhâm ngọ nữa rồi. Tôi mới hỏi ông, tôi nghe anh có cử nhân văn chương Pháp mà tốt nghiệp ở Sorbonne, tại sao anh lại về đây? Lại đi cái thứ lính giữ này. Tôi với anh, tôi bảo thôi bây giờ thì mình bỏ cấp bậc đi, tại vì anh với tôi cùng là tuổi ấy, thì kêu toa moa đấy, nói là Moa lên trên đài truyền hình của Pháp, Moa quãi nhau với thằng Jean Lacouture. Nó viết một câu như thế này, nó nói là cái người Việt Nam kỳ lạ lắm, cứ một bên quẳng một khẩu AK và một bên quẳng khẩu M16 là cứ bắn nhau không cần biết gì hết. Thì Moa nói với nó là tụi miền Nam chúng ta có một cái kỷ luật, có một cái danh dự là không muốn chống lại Cộng sản, không muốn để cho Cộng sản nó xâm chiếm miền Nam của chúng ta, tại dân chúng miền Nam hài hòa và dễ thương lắm. Thì thằng Jean Lacouture nó nói là mày chỉ có nói mà mày chưa có làm. Thì bây giờ đã Vũ phải về Việt Nam, Vũ đi lính xong rồi Vũ sang đây muốn nói chuyện. Thì anh Điệt anh tức tốc anh về. Và với cái bằng cấp đó thì anh ta có thể làm ở tâm lý chiến. Và Bộ Tư lệnh cũng cho ông làm tâm lý chiến. Nhưng ông ta nói không, tôi phải ra đơn vị tác chiến. Tôi làm xong, nếu tôi không chết, tôi sang Pháp trở lại. Tôi cãi nhau với thằng Giang La Cú Tuyên. Đó là cái trường hợp mà Thiếu Uy Điệt ở Trung đội 1. Còn ông Thiếu Uy Tâm, Trung đội trưởng Trung đội 2 thì Thiếu Nam Anh. Ông này là con ông trưởng ty tài chánh ở Cà Mau. Ông là con trai duy nhất. Trên nguyên tắc ông này không phải đi tác chiến. Tại vì con trai duy nhất trong một gia đình thì đương nhiên là phải ở đơn vị, không đi tác chiến. Nhưng mà vẫn thích cái màu áo trận, vẫn thích cái mùi khói súng để ông đi. Và người thứ ba là Thiếu Uy Chân. Ông này thì là ông bảo là tôi quấn chừng nào mà chết thì thôi à, anh Tư à. Anh Tư đừng có đổi tôi đi đâu hết, cứ để tôi ở với anh Tư. Và người thứ tư là ông Thiếu Úy Nguyễn Dương Dương, xuất thân khoa 4 Đà Lạt. Ông này thì năm 63, thân phụ của ông đã là trung tá rồi và đã hy sinh. Thì trên nguyên tắc đã là con một mà lại con của tử liệt sĩ nữa thì ông không phải đi tác chiến. Nhưng mà ba ông này vẫn bám theo cái đại đội 2 của tôi để đi hành quân. Thiếu Nam Anh nó có một chuyện như thế này. Là cái ngày mùng 5 Tết, lúc bây giờ anh em mới nói là tôi mới gọi ông Dương, đại đội phó thầy Dương. Còn tiền ông thì Dương có nói là anh Tư là mậu lúi rồi. Nam Anh biết mậu lúi là gì không?
Dạ là hết tiền.
Dạ hết tiền. Dạ vâng. Thế tôi hỏi, mậu lúi hết tiền thì tối nay làm sao đi sập sình? Nam Anh biết sập sình là gì không?
Chơi đến bài.
Không, đi khiêu vũ.
Ồ, khiêu vũ. À,
thì như thường lệ là cứ trước khi hành quân là 5 cái đồng hồ gom lại hết. Rồi đi lau mỡ. Biết lau đồng hồ, Nam Anh biết làm sao lau đồng hồ.
Chắc đi cầm.
Đi cầm, đi cầm. Đi mang ra tiệm cầm đồ cầm. Dạ. Thì cái đồng hồ của tôi bị vất lại là Nam Anh biết tại sao, cái đồng hồ tôi đắt lắm.
Yeah.
Mỹ nó cho bằng nhựa, chỉ khoảng 100 bạc hay hơn 50 bạc. Thành Tử nó nói thôi đồng hồ anh Tư để anh Tư đeo thì khỏi cầm. Đó, thành Tử ra cái đồng hồ duy nhất bằng nhựa là còn giữ lại. Có một cái là đang ngồi nói chuyện vui như vậy, ở ngoài ngõ vô nói là có mẹ Thiếu Uy Tâm và Thiếu Uy Dương đến xin gặp đại úy. Tôi mới nhìn hai ông Tâm với ông Dương, ê hai ông thần nước mặn, có chuyện gì vậy? Làm gì lại là nhậu nhẹt phá phách sao để hai bác xuống này mắng đây? Nó không có, anh Tư cứ từ từ coi vô hay sao. Thì vô thì bà mẹ ông Thiếu Uy Dương thì người bác mà dạ chào đại úy, cho nói không bác. Bác kêu con đại úy thì chắc là con không có tiếp bác đâu, mà bác kêu con bằng con hay bằng cháu hay cậu thì con tiếp bác. Mẹ của ông Tâm cũng vậy, à thì tôi chào cậu đi cho nó trẻ nó vui trong gia đình. Tôi nói dạ vâng, con cảm ơn hai bác. Thì mời hai bác ngồi. Thì bà mẹ Dương mới nói là thưa đại úy, tôi nói nếu bác thưa đại úy thì thôi con để ông Dương tiếp bác chứ còn không có tiếp. À thì bây giờ có hai cái giấy này, cậu bắt hai đứa nó ký giùm tôi chút. Nói, bác giấy gì bác?
Dạ, vâng.
Giấy ông đại tướng Cao Văn Viên viết là khi hai anh này ký xong thì không phải đi hành quân, ở lại trình diện Bộ Tổng Tham mưu để về đơn vị không tác chiến. Thì tôi nhìn Dương với Tâm, tôi nói ê hai ông thần ký chứ còn đợi gì nữa. Thì Tâm nó nói tôi câu là anh Tư ký đi. Nó sao tao ký được? Mày không ký, mày bắt tao ký. Nó không, em không ký rồi anh Tư ký đi. Nói thôi vậy thôi. Bà mẹ anh Dương mà nói, tôi nhìn cái không khí này đó thì tôi không biết nói làm sao. Nhưng mà thấy quý vị sống có vẻ gia đình quá đi. Thì bà nói anh câu thế này, Thưa Nam Anh nói là thôi thì chăm sự nhờ đại úy coi dùm. Tôi nói chết bác, mạng cháu giữ không được, làm sao mà tao giữ được hai ông thần này bác. Thì bà nói chính cậu nói cái câu đó, đó mà tôi để chúng nó đi với cậu. Chứ còn không có là ngày tôi làm lớn chuyện là không đi được. Thì nói vâng. Sau đó rồi mời hai bác đi ăn cơm, hai bác. Tiền lính đâu có, mới nghe nói đi cầm đồ mà tiền đâu bao. Thôi đi ăn thì tôi trả tiền cho. Đó. Thì bà cụ đi ăn. Ăn xong rồi buổi tối hôm đó là tối thứ hai. Thì anh em thường thường trước khi đi hành quân hay ra đêm màu hồng để nghe nhạc.
Yeah.
Thì anh Nguyễn Dương Dương này cũng là ca sĩ của trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam.
Wow.
Hát hay lắm. Thì bữa hôm đầu tiên một cái là đến một cái thì bà thấy Thanh với Phạm Đình Chương thấy được tôi rồi, cái băng phá phách tới rồi. Đó, thì chắc ngày mai đi hành quân phải không? Thì nó đúng, không phải ngày mai mà ngày mốt. Thì chúng tôi ngồi xuống thì Dương lên nó cầm bài hát, nó là cho phép tôi được trình bày bài hát này lần cuối cùng để tặng đại đội 2, tức là mùa thu không trở lại. Thì Thái Thanh chỉ, bà Thái Thanh bà cầm nhật với cô không, mùa thu phải trở lại chứ. Các anh tới đây bao nhiêu lần thì anh trở về. Thái Thanh không muốn nghe cái điều đó. Thì bây giờ Thái Thanh hát trước một bài để tặng Thiếu Uy Dương và tặng đại đội 2. Thì Thái Thanh hát bản Cô Gái Xuân. Thì Dương nó lên hát mùa thu không trở lại. thì tự nhiên cái không khí nó đầm ẩn lại xuống. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, chúng tôi đợi đến 10:30 lúc là sắp sửa đóng cửa đó, thì Phạm Đình Chương như thường lệ là lúc ta ông ta gần gần say thì ông ta khoác cái áo măng tô lên trên vai, tay cầm ly rượu và ông ta hát một cái bản mà tôi mong rằng tôi hát cái bài này sẽ có những người em gái thật nhỏ để đón cái đại đội 2 của ông Đào Hữu Duật này với các anh em kỳ tới lên đây. Và kỳ tới quý vị lên đây thì tôi mời quý vị một chầu, không phải trả tiền. Tôi nói ok, như vậy thì tốt. Anh hát cái bản thưa Nam Anh là người em nhỏ, người em gái nhỏ của Nguyễn Hiền. Chắc rằng xin Nam Anh cũng như tiến sĩ Hồ Văn Hấn cho chúng tôi nghe bản nhạc này để tưởng nhớ lại một thời của người lính với tinh thần văn nghệ để đếm đền bồ hồng. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Thưởng thức nhạc phẩm Người Em Nhỏ của Nguyễn Hiền và tiếng hát Duy Trác, và xuyên qua câu chuyện do ông Trần Quốc Dược kể, quý vị thấy tinh thần của những người lính thương nhau và cái tinh thần chiến đấu của họ rất là cao. Lúc nào họ cũng có những cái kỷ niệm bên nhau. Mà cảm ơn ông đã chia sẻ để chúng ta, những cái người chưa có được biết qua đời lính, có thể tưởng tượng và cảm giác được những cái giây phút huynh đệ chi binh mà nó chia sẻ ở trong đời binh nghiệp của anh. Thưa quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn và trong chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật và Nam Anh. Tại sao Nam Anh nghe có câu là tiền lính tính liền chứ?
Thưa Nam Anh, nó như thế này. Lính thủy quân lục chiến thì ngày xưa trước cái năm 72 đó là cứ 3 tháng chúng tôi đi hành quân rồi lại về một lần. Thì cái để dành cái tiền 3 tháng đó, tôi nhớ lại cái câu hỏi của Nam Anh thì có hai câu mà tôi phải nhớ là ông Nguyễn Cao Kỳ lúc ông làm phó tổng thống, ông đi thám sát một cái thanh sát một cái trại địa phương quân ở trên Ban Mê Thuột. Thì ông có hỏi một người lính này, ê có đánh bài không chú? Người lính thấy ông ấy sợ quá, nói dạ thưa không. Ông nói không, người đào ngũ cho rồi. Rồi cái thứ hai, kỷ niệm 18 năm của binh chủng thủy quân lục chiến tại Quảng Trị, thì kiếm ra được một người lính là mới có 17 tuổi rưỡi, chưa đủ 18. Ông Lân ông hỏi tại sao 17 tuổi rưỡi lại cho đi, tại sao chú lấy này? Nó nói dạ em lấy giấy tờ của người anh em đi. Thì ông Lân, tướng Bùi Thế Lân mà, ông nói sau cái buổi lễ ngày hôm nay đó, thì ông kêu tôi lại, mày cho nó về hậu ký cho nào nó đủ 18 tuổi hãy cho nó ra, chứ không tao không muốn cái người lính của tao mà là dưới 18 tuổi mà hy sinh hết. Thì nói dạ vâng trình thiếu tướng tôi nghe. Thế ông hỏi chú lính này, thế mày có biết uống rượu không? Thì trong cái ông tướng hỏi thì ai chả sợ, đến tôi cũng là dân nghiện ngập mà, ông hỏi vậy thì nói dạ thưa em không biết uống thiếu tướng. Ông mà thôi đào ngũ cho rồi, thủ quân lục chiến không biết uống bia thì đánh đấm cái gì. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vấn đề tiền lính tinh liền. Thì thưa Nam Anh, có cái trung đoàn 52 đó và tiểu đoàn 13, không biết chưa Nam Anh có biết không ạ? Tức là 52 con bài và tiểu đoàn 13 là tiểu đoàn sập xám.
Yeah. Nhưng mà đi binh sập xám thì biết.
Nhưng mà 52 thì 4 người là 52 quân được gọi là. Đó thành thử ra. Nếu mà mình hên á thì mình về mình sống huy hoàng lắm, còn không thì tiền lính tính liền là cứ sáng
luôn.
Vâng. Dạ vâng. Trưa thì ăn cơm ở câu lạc bộ, còn tối về mấy anh em mấy thầy trò mà không có tiền thì thổi harmonica hòa nhạc. Thế Nam Anh biết harmonica là gì không?
Dạ không.
Ăn bánh mì.
Dạ vâng.
Ngậm bánh mì. Thì đó là những cái chúng tôi sống nó coi như là về vấn đề tiền bạc thì chúng tôi không có tính, nhưng mà cái tình nghĩa thì rất là tràn đầy. Ai có tiền ai không có tiền thì cái chuyện không thành vấn đề. Nhưng mà có khi về nhà moi bà cụ tiền để đi bao anh em ăn thì cũng vẫn làm như thường. Thì đó là cái tình mà ở trong, tôi nghĩ rằng chỉ có những đơn vị tác chiến ở trong nhảy dù, biệt động quân hay thủy quân lục chiến là có những hình ảnh thật đẹp của những người lính, họ sống chết với nhau. Còn tiền bạc thì nó không thành vấn đề, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Cảm ơn ông Trần Công Duyệt đã đến trong chương trình Áo Trần Bạc Màu. Chương trình đến đây phải xin chia tay cùng quý thính giả và xin hẹn trong chương trình kỳ tới cũng trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC.
Xin cảm ơn quý chiến hữu đã theo dõi và xin hẹn với Nam Anh trong chương trình mà tôi sẽ làm hot seat.